Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực Nam Bộ. Dự hội nghị có lãnh đạo 13 địa phương gồm Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Hội nghị là dịp để các bộ ngành địa phương xác định cụ thể các khó khăn vướng mắt, đồng thời rà soát, đánh giá tổng thể đối với các mục tiêu, chỉ tiêu được giao, làm cơ sở cho việc tham mưu điều chỉnh nội dung, nguồn lực, địa bàn và xác định các giải pháp để nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành 100% các mục tiêu, chỉ tiêu toàn quốc của chương trình đã được phê duyệt. Nhân dịp đại lễ kỷ niệm 84 năm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, 18 tháng 5 âm lịch, sáng nay ông Nguyễn Văn Hiếu, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ đến thăm chúc mừng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt và các vị chức việc Phật giáo Hòa Hảo tiêu biểu tại chùa Khánh Dân, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. Cũng sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm chúc mừng nhân đại lễ kỷ niệm 84 năm ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo tại các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cơ sở, các vị chức việc tiêu biểu trên địa bàn thành phố, gồm Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ. Sáng nay, Hội khuyến học thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Quỹ Châu Á, Trung tâm Giáo dục và Phát triển tổ chức lễ trao học bổng lần 2 và giao lưu hướng nghiệp cho 101 em nữ sinh được nhận học bổng Quỹ Châu Á. Trong 19 năm qua, Quỹ Châu Á đã đồng hành cùng Hội khuyến học cấp phát trên 1.200 suất học bổng cho các em nữ sinh trên địa bàn Cần Thơ. Ngoài việc cấp phát học bổng, chương trình còn tổ chức các hoạt động giao lưu hướng nghiệp hữu ích, giúp các em trang bị những kỹ năng cần thiết cho việc học tập và có định hướng nghề nghiệp cho tương lai của mình. Cũng sáng nay, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức khai giảng chương trình Em học làm chiến sĩ Công an Nhân dân lần thứ 6 năm 2023. Chương trình nhằm tạo sân chơi lành mạnh trong mùa hè cho các em học sinh, đồng thời giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc, truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Công an thành phố Cần Thơ nói riêng. Thưa quý vị, chiều nay 3 tháng 7, giá xăng trong nước quay đầu giảm sau 2 lần giữ nguyên liên tiếp. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 408 đồng một lít, xăng RON 95 giảm 587 đồng một lít, dầu diesel giảm 5 đồng một lít, dầu hỏa giảm 30 đồng một lít, chỉ có dầu mazut tăng 36 đồng một ký. Tính từ đầu năm đến nay, mặt hàng này đã có 9 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.918 đô la một ounce, tăng nhẹ 8 đô la so với chốt phiên tuần trước. Ở thị trường trong nước thì giá vàng SJC giao dịch ở mức 66 triệu 400 ngàn đồng một lượng mua vào và bán ra là 67 triệu 020 ngàn đồng một lượng, tăng 50 ngàn đồng một lượng ở chiều mua vào nhưng lại giảm 50 ngàn đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam vẫn có 7 nhóm sản phẩm nông lâm nghiệp có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la, gồm cà phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, tôm, sản phẩm gỗ. Đặc biệt, liên tục trong thời gian qua, Việt Nam liên tục xuất khẩu trái cây tươi sang các thị trường khó tính. Áp dụng hệ thống logistics bài bản chuyên nghiệp chính là một trong những yếu tố giúp nông sản Việt vươn xa. Tại thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra chương trình khuyến mãi tập trung mùa mua sắm shopping season lớn nhất trong năm. Chương trình sẽ được kéo dài trong 3 tháng đến hết ngày 15 tháng 9 thay vì chỉ 1 tháng như mọi năm. Năm nay có hơn 3.000 doanh nghiệp, nhà bán lẻ triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi giảm giá dành cho nhóm ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, nhất là sản phẩm lương thực thực phẩm. Chương trình cũng nhằm hỗ trợ san sẻ một phần gánh nặng chi tiêu với người tiêu dùng. Kết hợp với các hệ thống bán lẻ nước ngoài để tạo nên một kênh xuất khẩu hiệu quả và tiềm năng cho nông sản. Đây là giải pháp đang được nhiều doanh nghiệp triển khai để vượt khó xuất khẩu hiện nay. Mục tiêu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam qua kênh bán lẻ đến khu vực châu Á, châu Phi đạt 210 tỷ đồng để đạt tốc độ tăng trưởng từ 10 đến 15% trong các năm tiếp theo. Thưa quý vị, hôm nay 3 tháng 7 cũng là ngày quốc tế không sử dụng túi ni lông. Chủ đề năm nay, bớt túi ni lông thêm nhiều mầm sống nhằm khuyến khích cộng đồng cùng thay đổi thói quen tiêu dùng vì môi trường ngày một xanh hơn. Theo kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong ngày này, các trung tâm mua sắm nhãn hàng sẽ vận động khách hàng cùng thay đổi thói quen tiêu dùng bằng cách không sử dụng túi ni lông, đồng thời thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa. Theo thông tin từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, lao động tại khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long chiếm tới 60% người rút bảo hiểm xã hội một lần. Tây Nguyên và Trung du miền núi phía Bắc có số lao động rút bảo hiểm xã hội một lần thấp nhất. Nguyên nhân là do hai vùng này tập trung nhiều lao động phổ thông, tuổi đời trẻ làm việc tại các khu công nghiệp nên tần suất thay đổi công việc nhanh. Từ đầu năm đến nay đã có 122 vụ sạt lở xảy ra ở hầu khắp 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng và phức tạp của thực trạng sạt lở. Nhiều hộ dân ven các con sông, kênh rạch đang phải sống trong sự bất an khi nguy cơ sạt lở có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Hiện nay, các địa phương cũng rất tích cực lên các kế hoạch cụ thể với thực trạng sạt lở. Tuy nhiên, tất cả các giải pháp căn cơ phải vừa ứng phó, phòng chống, lại vừa đảm bảo cuộc sống và sinh kế của người dân tại các vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của sạt lở. Sau cùng là phần tin thế giới. Bộ Quốc phòng Israel xác nhận nước này sẽ mua thêm 25 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ. Tổng giá trị của hợp đồng lên đến 3 tỷ đô la. Như vậy, tổng số máy bay F-35 của lực lượng không quân Israel sẽ được nâng lên 75 chiếc. Đây sẽ là phi đội F-35 thứ 3 của quân đội Do Thái. Chính phủ Thụy Điển đã lên án vụ đốt kinh Koran ở bên ngoài đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở thủ đô Stockholm, đồng thời coi đây là hành động bài Hồi giáo. Thụy Điển hay châu Âu nói chung không ủng hộ những hành động phân biệt chủng tộc, bài ngoại như vậy. Chính phủ Litva vừa siết chặt hơn những quy định vận chuyển hàng hóa qua lãnh thổ Nga và Belarus. Đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn hàng hóa có mục đích kép từ thị trường Nga. Theo chính phủ Litva, những hàng hóa này thuộc loại đa dụng và có thể sử dụng cho mục đích quân sự. Cơ quan chức năng Indonesia đang điều tra vụ việc buôn lậu 5 triệu tấn quặng Nickel của nước này sang Trung Quốc kể từ năm 2021. Nickel là thành phần quan trọng trong sản xuất công nghiệp, trong đó Nickel là nguyên liệu thiết yếu để sản xuất pin lithium-ion sử dụng trong các loại xe điện. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ 4 tháng 7, ước tính lượng người đi lại trên tất cả các phương tiện sẽ tăng cao. Cơ sở hạ tầng giao thông của Mỹ sẽ phải đối mặt với thử thách lớn trong dịp cuối tuần này khi lượng người đi lại được dự báo sẽ ở mức kỷ lục trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Lạm phát ở Đức, nền kinh tế hàng đầu của khu vực đồng tiền chung châu Âu, đã đạt 6,4% trong 6 tháng tính theo năm, mức tăng đầu tiên kể từ tháng 2. Hội đồng chuyên gia kinh tế Đức trước đó đã cảnh báo rằng lạm phát ở nước này có thể duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến hoặc thậm chí tăng tốc. Họ dự kiến tỷ lệ lạm phát trung bình của Đức là 6,6% vào năm nay. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất lên mức 4%, chưa từng có trong nỗ lực chống lạm phát cao. Các vụ biểu tình bạo loạn tại Pháp đã lan sang Thụy Sĩ. Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết đã bắt giữ 7 người sau khi bạo loạn xảy ra vào ban đêm tại thành phố Lausanne. Đáng chú ý, 6 người trong số đó là trẻ vị thành niên. Khoảng 50 sĩ quan cảnh sát đã được triển khai và không ghi nhận thương vong. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Tại Mỹ, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 28 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra ngày hôm qua ở thành phố Baltimore thuộc bang Maryland. Hiện hung thủ đã trốn thoát. Trong số 28 người bị thương, 9 người đã đưa đến bệnh viện và 3 người trong tình trạng nguy kịch. Còn tại Ấn Độ, ít nhất 12 người thiệt mạng do mưa lớn cũng như các sự cố liên quan đến lũ lụt ở bang Gujarat miền Tây của Ấn Độ trong những ngày gần đây. Cơ quan khí tượng của nước này dự báo khả năng mưa to đến rất to tại bang Uttarakhand kéo dài đến ngày 5 tháng 7. Ngoài ra thì cảnh báo đỏ về mưa cực lớn cũng đã được ban bố tại điểm du lịch nổi tiếng Nainital ở bang này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.